nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 24. Cảm ơn chuyến du lịch Úc, Pháp sư Pháp Long. Úc là một nơi tốt, tôi đã nghe nói rất lâu rồi, thực sự rất muốn đi xem thử, mở mang kiến thức một chút, thể hội một lần. 2-3 năm trước khi học ở Singapore, có cư sĩ rủ tôi cùng đi. Tôi cảm thấy nhân duyên chưa chín mùi nên không đi. Năm ngoái, sau khi trở về nước, đạo sư, tức Pháp sư Tịnh Không, có nói đến việc đó, hỏi tôi có muốn đến Úc ở không. Trong lòng tôi vô cùng cảm động, nhưng lúc đó đã nhận lời mời của trường học cũ, phương trượng Minh Học, phân viện núi Linh Nham, Phật Học Viện Trung Quốc, phải lên núi dạy học, cũng không thể đi. Kỳ thực tôi vẫn luôn đợi một cơ duyên, đó chính là sinh nhật 80 tuổi của đạo sư Thượng Nhân Tịnh Công. Đây là một việc vô cùng trọng đại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cuối cùng cũng đợi được. Visa Úc có tiếng là khó làm trong nước, nhưng một nhóm 7 người chúng tôi đều không thể ngờ được là thông qua hết. Thuận buồm xuôi gió, chúng tôi đã đến Úc. Chúng tôi nghỉ ngơi ở Sydney 3 ngày, tham quan và lãnh hội được sự dễ dàng của tịnh độ đã còn lại không nhiều trên địa cầu này. Quả nhiên danh bất hư truyền, đất rộng người ít rất thanh tịnh, khí hậu rất dễ chịu, trời xanh mây trắng, nước trong bãi cát không bị ô nhiễm, rất thoải mái. Tuy rằng ở đây không phải thiên đường lý tưởng của chúng tôi, nhưng từ những nơi huyên náo, ô nhiễm nghiêm trọng mà đến được nơi này cũng xem như là thiên đường của nhân gian rồi. Đến Tịnh Thông Học Viện ở Toowoomba tốt hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tuy rằng không có những tự viện truyền thống cao to, hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, nhưng cũng là tinh vi rộng rãi, thanh tịnh trang nghiêm, giảng kinh hoằng pháp, tu trì niệm Phật quanh năm, cũng là đạo tràng hiếm có trên đời. An bài ngày 6 tháng 3 chúc thọ cho đạo sư, một ngày trước là ngày kỷ niệm 9 năm Hàng Anh quán trưởng thư viện Hoa Tạng Sanh Tây. Tôi đối với quán trưởng Hàng Anh không hiểu rõ mấy, nhưng từ những đề cập trong buổi giảng và giới thiệu trong đoạn phim ngắn gọn, tôi sâu sắc cảm thấy bà thật sự là một vị cư sĩ hộ pháp hiếm có. Trong những hội kỷ niệm trước đây, mọi người đều gọi bà là Chánh sĩ Hàng Anh. Lần này tôi thấy được mọi người gọi bà là Đại sĩ Hàng Anh. Chánh sĩ và đại sĩ đều là tên dịch ra tiếng Trung của Bồ Tát. Khi tôi mới nghe, tôi từng cảm thấy cách xưng hô của một vị cư sĩ như vậy có thích hợp không? Sau này tôi cảm thấy bà hoàn toàn xứng đáng. Những gì khác thì tôi không biết, nhưng từ việc bà không ngừng hộ trì đạo sư giảng kinh Hoằng Pháp 10 năm như một, từ việc bà thành tựu được một vị đại đức tài ba đủ rồi. Đạo sư thường giảng, nếu như không có bà hộ trì, lúc đó chỉ có 2 con đường có thể đi, một là làm kinh sám, một là đi hoàng tục. Nếu như lúc đó làm kinh sám hay là đi hoàng tục, còn có Pháp sư Tịnh Không của ngày hôm nay sao? Đại từ Bồ Tát có nói, có thể khuyên một người tu tinh tấn hơn bản thân, khuyên được hơn 10 người, phước đức đã vô lượng. Nếu khuyên 100 và 1000 thì là Bồ Tát chân thật, lại có thể hơn 1000000, tức là A-di-đà. Từ quyển thứ 12 Nhân duyên niệm Phật báo ứng của Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn. Như hiện nay đạo sư khuyên người niệm Phật đâu chỉ 1000 vạn, có được thành tựu như vậy đều là được lợi từ hộ trì của quán trưởng Hàng. Do đó quán trưởng Hàng chẳng khác nào thành tựu được một vị Phật rồi. Lại từ đại nguyện của bà phát ra khi lâm chung, chúng ta có thể nhìn thấy được bà thực sự là Bồ Tát phát tâm. Như nguyện thứ tư, xuất gia phải làm tấm gương cho người xuất gia, tại gia phải làm tấm gương cho người tại gia. Nguyện thứ năm, Tịnh Tông phải hoằng dương ở các nơi trên thế giới, đạo tràng phải làm tấm gương tốt cho đạo tràng. Nguyện thứ sáu, tứ chúng đồng học của Tịnh Tông học hội nhất định phải tuân theo Phật giáo, y giáo phụng hành. Nguyện thứ bảy, học nhân tịnh nghiệp nhất định phải buông xả tất cả thân tâm thế giới, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện thứ chín, nhất định phải học Phật Bồ Tát, làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nguyện thứ mười, các dân các nhà nhất định phải tiếp tục hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp trụ lâu. Những nguyện này không có nguyện nào không phải là phát tâm của Bồ Tát. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, thầy truyền giới sẽ hỏi: con có phải là Bồ Tát? Trả lời: là Bồ Tát. Chỉ cần có thể phát tâm Bồ Đề, có thể hành Bồ Tát đạo, đều là Bồ Tát. Những điều này trên tâm hạnh của bà đều có thể thấy được. Vì vậy tôi cảm thấy gọi bà là đại sĩ hoàn toàn xứng đáng. Thực sự hy vọng thế gian này có thể xuất hiện vài vị đại sĩ Bồ Tát như vậy, có thể thành tựu vài vị đại đức A-di-đà như Pháp Sư Tịnh Không. Đó thực sự là niềm hạnh diện của nhà Phật, hạnh phúc của chúng sanh, hy vọng của cả thế giới. Trong hội kỷ niệm bà, tôi thực sự suy tưởng không ngừng, dường như nhìn thấy cảnh tượng hưng thịnh của Phật Pháp trong tương lai, nhìn thấy cảnh tượng thế giới hòa bình. Ngày thứ hai là ngày chúc thọ cho đạo sư. Tôi đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi, khi đón Tết ở thành phố Bao Đầu tại nội Mông Cổ. Chúng tôi đã đi không ít tiệm hàng mỹ nghệ, cuối cùng trong một căn tiệm tìm thấy một ống đựng bút bằng gỗ đoan chi điêu khắc cây thông và con hạc. Vừa nhìn thấy thì mừng không kể xiết, chính là nó rồi. Thông và hạc là đề tài chúc thọ truyền thống, chúc cho đạo sư trường thọ khỏe mạnh. Đạo sư thường kết duyên bằng thư pháp, ống đựng bút là thực dụng nhất, cũng tượng trưng ý nghĩa Phật pháp bằng văn tự. Lại tìm nhà thư pháp viết một bức Vô Lượng Quang Thọ treo ở giữa, chúc cho đạo sư được vô lượng thọ, trụ lâu ở thế gian, lấy ánh sáng của vô lượng trí tuệ nhiếp thọ chúng sanh khổ nạn trên thế gian. Tuy rằng Phật pháp chú trọng ở tâm, không chấp vào hình thức, nhưng cũng không thể chấp lý mà lỡ việc. Lý do sự hiển thị, tâm cũng từ sự mà biểu hiện. Những cái thế gian gọi là lễ vật, Phật pháp nói là cúng dường, đều biểu đạt sự tôn kính cao quý và vô lượng cảm ơn cùng chúc phúc của học nhân, đệ tử chúng tôi đối với đạo sư. Từ toàn bộ Phật pháp mà nói, Ngài giảng kinh hoằng pháp 50 năm, pháp âm phổ cập, không ngừng giảng kinh, pháp bảo lưu thông, phân bố các nơi trên thế giới, tích cực đào tạo nhân tài hoằng pháp, có công lao vĩ đại, không thể xóa nhòa đối với sự phát triển và hoằng pháp Phật pháp trên thế giới. Cho đến hiện nay, tuy Ngài đã 80 tuổi, nhưng vẫn không ngừng giảng kinh. Một năm 365 ngày, ít nhất cũng giảng 300 ngày. Mỗi ngày ít nhất cũng phải giảng 2 tiếng. Sự hành trì vì pháp quên thân, 50 năm như một ngày, không dám nói trước đây chưa từng có. Tôi nghĩ tương lai cũng không có người như thế rồi. Từ cả thế giới mà nói, Ngài là hình tượng của tăng nhân, tiếp thu tinh thần và đại trí tuệ bình đẳng và từ bi của Phật Bồ Tát, cực lực đề xướng lý niệm hòa bình là chúng sanh một thể, thế giới một nhà, tích cực thúc đẩy giao lưu tình hữu nghị giữa các tôn giáo và sự giúp đỡ hài hòa giữa các chủng tộc, để cố gắng làm lợi ích xã hội động loạn bất an, cố gắng cứu vãn những người mê mất nhân tâm. Sự nhiệt tình của Ngài đối với Tổ quốc lại càng tăng thêm, tài trợ công trình Hy vọng, thiết lập học bổng, quyên tặng sách vở pháp bảo, cứu tế người nghèo nhiều vô số kể. Dưới tấm kính trên bàn của Ngài ở căn phòng bên Úc, tôi nhìn thấy tấm giấy chính tay Ngài viết: hòa bình thống nhất tốt, một nước hai chế độ tốt. Những điều này ai cũng có thể thấy và hiểu rõ. Từ cá nhân tôi mà nói, 7-8 năm nay, ngôn truyền thân giáo của đạo sư ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến tôi. Ngày nay, tôi có thể chân chính nhận thức Phật Pháp, có thể bước lên giảng đài, giảng kinh hoằng pháp, không vì danh, không vì lợi, thực sự thể hội được sứ mạng hoằng pháp là việc nhà, lợi sanh là sự nghiệp, đều nhận được lợi ích từ sự dạy bảo và dẫn dắt của đạo sư. Hiện nay, người xuất gia trên toàn thế giới không ít, nhưng người thực sự giảng kinh hoằng pháp quá ít rồi. Cho dù các pháp sư tốt nghiệp từ Phật học viện, nhưng có mấy người ra giảng kinh hoằng pháp. Nói về Trung Quốc, cả nước mấy chục Phật học viện, mỗi năm mấy trăm người tốt nghiệp. Bao nhiêu năm nay, những pháp sư này đi đâu rồi? Thực sự làm người khác oán than, không lo nghĩ cho tương lai của Phật giáo. Vì vậy, hôm nay tôi đi con đường này, thực sự từ sự dạy bảo của đạo sư. Do đó, tôi cảm động và cảm ơn nhiều hơn một phần so với người khác. Cũng do đó, tôi thường khích lệ bản thân, lấy đạo sư làm tấm gương, không vì danh, không vì lợi, thực sự vì Phật giáo, vì chúng sanh mà sống, tận hết năng lực của bản thân, hằng hộ chánh pháp, thành tựu chúng sanh. Mỗi lần trước khi tôi đăng đài giảng kinh, tôi đều chí thành phát nguyện, khẩn thịnh tam bảo từ bi gia trì cho bản thân khai trí tuệ, có thể giảng tốt, có thể để cho thính chúng có được lợi ích từ việc nghe pháp. Đây là nguyện cầu duy nhất, không còn nguyện khác. Ngài không những làm tôi cảm động, cũng làm cho tất cả tín đồ Phật giáo cảm động, càng làm cho cả thế giới cảm động. Chúng ta nên biểu đạt sự cảm động này như thế nào? Ngoài việc tuân theo sự chỉ dạy của đạo sư, chăm chỉ tu hành, việc chúc thọ cho lão nhân gia Ngài không phải một sự biểu đạt sao? Để thêm một phần ánh hào quang hưng thịnh của Phật Pháp vì trường thọ của Ngài, để cho bầu không khí của thế giới thêm một phần hòa bình vì trường thọ của Ngài, để cho Tổ quốc tự hào vì Ngài, để cho chúng ta trưởng thành nhờ Ngài. Trong pháp hội, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, điều muốn biểu đạt cũng rất nhiều, nhưng phát biểu của tôi chỉ có 5 phút. Chính là trong 5 phút này, do tôi kích động nên xém chút không nói ra lời, tâm tư đã rối lên, không biết nói bắt đầu từ đâu. Vì vậy, ngoài sự cảm ơn chính là cảm ơn. Tôi biết rõ, chỉ có thực sự y giáo phụng hành mới là sự cảm ơn chân chính. Vậy hãy để tứ chúng đệ tử chúng ta buông xả tự tư tự lợi, cùng nhau phát tâm hoằng hộ chánh pháp, phổ lợi chúng sanh. Hãy dùng hành động thực tế của chúng ta để biểu đạt sự cảm ơn đối với đạo sư nào. A Di Đà Phật. Núi Linh Nham, Tô Châu, vào ngày 26 tháng 3 năm 2006. Trích từ blog của Pháp sư Pháp Long. Giới thiệu sơ lược về Pháp sư Pháp Long. Pháp sư Pháp Long, hiệu Trung Giải, sinh năm 1975. Năm 1988 đến năm 1993, Ngài xuất gia ở Tinh Xá Hoa Nghiêm, bây giờ là chùa Thanh Tịnh, thành phố Bao Đầu, nội Mông Cổ. Trong thời gian này, Ngài theo sư công học văn hóa và căn bản Phật học. Năm 1993 đến năm 1995, Ngài học ở lớp chánh khoa phân viện núi Linh Nham, Phật học viện Trung Quốc. Tháng 8 đến tháng 12 năm 1997, Ngài đến Singapore tham gia lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp do cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore và Tịnh Tông Học hội Singapore tổ chức, y chỉ Pháp sư Tịnh Không học tập giảng kinh. Năm 1998 đến năm 2002, Ngài tham gia lớp nghiên cứu Hoa Nghiêm của Tịnh Tông Học hội Singapore, thực tập giảng kinh. Trong thời gian đó, nhận lời đảm nhận giảng sư khóa thứ 5, thứ 6 của lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Nhận lời mời đến giảng kinh Hoằng Pháp, viếng thăm trong và ngoài nước, có các quốc gia và khu vực như Đại lục Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Mỹ, Canada, Nepal, Thái Lan, Úc. Năm 2001 đến 2005, Ngài ở Đại học Tân Dược Singapore học chương trình học vị cử nhân Hán ngữ ngôn văn học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, lớp Singapore, đạt được học vị cử nhân Hán ngữ ngôn văn học. Tháng 3 năm 2005 đến nay, Ngài về thường trụ ở chùa Thanh Tịnh nhận chức giám viện. Tháng 4 năm 2005 đến nay, Ngài nhận lời mời về trường cũ dạy ở phân viện núi Linh Nham, Phật học viện Trung Quốc, đảm nhiệm giảng sư Phật học lớp nghiên cứu. Năm 2006, bổ sung là ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bao Đầu lần thứ 8 và tích cực tham dự các sự nghiệp công ích từ thiện như trợ giúp học tập cho Liên hiệp Thanh niên, xóa đói giảm nghèo. Tháng 4 năm 2009, trúng cử ủy viên của Hội ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bao Đầu lần thứ 9, đồng thời nhận chức phó chủ nhiệm tôn giáo dân tộc các khóa. Tháng 5 năm 2001, trúng cử ủy viên Hội ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên khu tự trị thành phố Bao Đầu lần thứ 11. Tháng 3 năm 2012, trúng cử thường ủy Hội ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bao Đầu lần thứ 9, đồng thời nhận được danh dự là ủy viên ưu tú